Kỳ trước chúng ta đã học về tứ vô lượng tâm, về lục độ. Tứ vô lượng tâm mở tâm mình rộng ra, tu từ bi hỷ xả, bước trên con bâm bảy phẩm trợ đạo, là trong cái phần khổ tập diệt đạo của tứ đế. Đạo là cái phần, cái con đường dẫn mình đi tới niết bàn, tiêu diệt hết cái nhân của khổ não sanh tử. Thì hôm nay thì chúng ta đang học cái phần 37 phẩm trợ đạo, gọi là 37 phẩm trợ đạo vì nó giúp cho mình trên cái đường tu. Một người dù đã nhận ra lẽ thật, dù đủ niềm tin nơi Phật Pháp, mà không thực hành 37 phẩm trợ đạo này thì có thể đi tới đích không? Giống như là mình đã chọn con đường, đã muốn đi mà chân không bước thì có về tới nhà được đâu. Cho nên những cái phần này khi học á, thì dường như nó có tính cách bài vở, nhưng mà chúng ta phải học kỹ vì hai lý do. Thứ nhất á, các em mà sắp sửa đi thọ giới thì 37 phẩm trợ đạo này nó nằm trong cái chương trình người ta sẽ hỏi, tại vì nó là cái phần chính lắm, căn bản trong cái lý tứ đế. Phải mình đôi khi mình biết mà mình không có biết một cách chính xác rõ ràng, thì đây là một cái dịp để mình ôn tập. Thứ hai, học là trên cái tri giải, còn cái chính á, đây là những cái phần chính yếu nhất mà ngày xưa trong cái thời, trong cái bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy á, là cái con đường ngắn tắt chính xác nhất dẫn mình đi về quê nhà. Mình học, mình nắm vững rồi mình đưa nó vào đời sống mà phải ứng dụng. Tại vì thiệt ra khi mình tu thiền, mình chú trọng nơi cái gốc là tâm chân thật. Mà cái tâm chân thật á, thì tuy có thấy biết, tuy có biết đi nữa, mà thường mà mình quên á, thì mình sống với nó hay là mình sống với mê vọng. Học hiểu tâm chân thật, biết tâm chân thật, nhưng mà sống thì sống với tập khí. Thì 37 phẩm trợ đạo này là thềm thang thứ bậc, nó thuộc về phương tiện. Nhưng mà vì là mình tập khí lừng lẫy, cho nên nếu bỏ qua cái này thì đôi khi mình biết rành cái đường về mà cuối cùng mình không có về tới nhà nếu không đi qua cái chặng đường này. Thành ra cái bài học hôm nay ấy, nó có vẻ bài vở một chút, hơi khô khan, nhưng mà trong cái nhìn của cô thì nó cần lắm. Thứ nhất, vì dùng niệm xứ trang nghiêm nên khéo tu tập tứ niệm xứ quán. Có một cái bản kinh cô không nhớ rõ, nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất đi tới giác ngộ. Thì bây giờ không nói đúng hay không, tin hay là không, nhưng mà chúng ta thử coi tại sao mà được đánh giá như vậy. Ở đây cô sẽ nói tứ niệm xứ trên hai cái nhìn. Thứ nhất là trước hết là cái nhìn về phía đại thừa, đại chúng bộ nhìn và ứng dụng đại tứ niệm xứ như thế nào. Và sau đó cô sẽ nói tứ niệm xứ trong cái nhìn cách ứng dụng của nguyên thủy, của A Hàm như thế nào. Nó có hơi, nó là một, nhưng mà nó có hơi có một chút, hơi khác một chút. Mình biết cả hai. Thứ nhất, nói theo kinh điển Đại Thừa, tứ niệm xứ là gồm quán thân bất tịnh. Gì nữa quý vị biết, nói theo nghe, đây là một cái dịp để mình ôn tập. Thứ hai là quán thọ thị khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán thân bất tịnh để đối trị với cái lầm thân là tịnh. À, thường mình hay lầm thường là ngã tịnh, thì lầm thân là tịnh thì ở đây cho thấy cái thân bất tịnh. À, ví dụ như mình có thể quán 32 món bất tịnh trong thân. À, cái này vì mình ít có xài thành nên mình không thuộc, chứ những người xài quen người ta đọc tóc lông móng răng da thịt gân xương thận tủy tim gan hoành cách mô lá lách phổi, đọc một lèo 32 món như vậy. À, cũng thôi nhân đây thì cô đọc luôn: tim gan hoành cách mô lá lách phổi, ruột non ruột già, màng ruột, phân, não, mật, đàm, máu mủ, mồ hôi, mỡ đặc, nước mỡ, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước khớp, nước tiểu. Đó, thì những cái thứ này nó ở trong thân mình và nó không có sạch sẽ chi cả. À, mà thường ngày mình không có nhớ tới nó, mình sẽ trang điểm trau chuốt cái vẻ mặt của mình, mặc áo quần cho sạch, rồi y tắm thì tắm xà bông thơm. À, ở đây thì mình không có xài nước hoa, chứ còn ngoài đời thì người ta sẽ làm cho dùng những cái thứ hương liệu cho thơm, thành ra quên mất bất tịnh của thân. Vua Trần Thái Tông ngài có 4 câu kệ mà chúng ta cần thuộc lòng: đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, gì nữa, túi da hôi ướp xạ sông hương, các lụa là che đẩy máu tanh, dồi son phấn ác thùng phẫn thúi. Một cái bài kệ rất là hay. À, may là mình trù lũi không còn sợi tóc nào, cho nên không có thể cài cái gì lên đây. À, nó gần với là cái sọ mình dễ thấy. Và cái thân này trong cái nhìn của một người biết quan sát thì nó chỉ là một cái túi da hôi. Rồi áo quần hàng lụa là này kia chỉ là một cái đải bên trong để che một cái đải máu tanh. Và thực chất thân mình là một cái thùng phẫn di động. À, nói nghe thì nó thật là trắng trợn, nhưng mà thiệt là như vậy. Ngoài ra, ở bên Ấn Độ ngày xưa thì Đức Phật thường dạy cho những người mà nặng về tập khí sắc dục phải đi vô trong cái rừng thây để quán thây chết. Từ khi cái thây nó sình chương cho tới nó chảy nước vàng, cho tới nó xanh tím bầm đen, cho tới khi nó rã ra thành xương trắng, rồi tới khi cái xương nó thành bột, thành đất ra luôn. Thì quán như vậy thì sẽ thấy là không có cái gì là sạch hết. À, hồi đó có kể có một vị tỳ kheo ngồi bên đường mà thầy chuyên quán về cái thân bất tịnh này, và đặc biệt là thầy chuyên quán cái bộ xương, về xương hàm mặt, bộ xương. Thì có một người bị lạc, một cô tình nhân cô trốn chạy, cái người đó đuổi theo đi kiếm. Thì khi đi ngang mới hỏi cái vị tỳ khưu: thầy có thấy một cái cô gái đi ngang qua đây không? Thì ông trả lời sao: tôi thấy có một hầm răng chạy qua đây. Là nhìn á, thì tại vì đã quen quán cho nên nhìn thì không còn thấy cái lớp da bên ngoài nữa, mà thấy thực chất suốt cái bên trong theo cái đề mục quán của mình. Thứ hai là quán thọ thì khổ. Thường người ta cả đời người ta đi tìm thú vui. Từ nhỏ thì tìm thú vui qua những cái giờ ra chơi của lớp học, tìm thú vui qua những trò chơi con búp bê rồi gì này nọ. Lớn lên thì tìm thú vui trong những cái giải trí, trong tình bạn vân vân. Đó, thì cái gì mình cũng thấy có một cái trái bóng lạc để cho mình với tới cho mình dạy theo. Ở đây Phật dạy đúng cái thực chất, tất cả các thọ là khổ. Cái thọ này nó dễ sợ lắm. Người ta tạo nghiệp cũng vì chạy theo cảm thọ hoặc là lạc thọ. Về thọ, nó sẽ có ba cái là gì ha? Thọ lạc, thọ khổ và xả thọ, tức là không lạc, không khổ. Ví dụ như bây giờ mình ngồi như thế này này, là hiện á, mình đang có cái xả thọ mà mình không để ý, là cái khí trời nó rất là vừa, nó không quá lạnh để cho mình phải chịu khổ, không quá nóng, không quá lạnh để cho mình cảm thấy khổ thọ.